là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thị trường thịt lợn hơi ở Yên Bái có dấu hiệu bị lạm giá. Tiếp đó là ghi nhận nâng cao chất lượng y tế học đường, góp phần chăm sóc sức khỏe học sinh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năm 2019 thành phố Yên Bái đã hỗ trợ 140 dự án phát triển chăn nuôi với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ phát triển 25 dự án trồng trọt, 45 dự án thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm, 45 dự án hỗ trợ các hộ mua thiết bị để sản xuất chế biến nông sản thực phẩm. Việc hỗ trợ các dự án đã góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh, khuyến khích liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế bước đầu hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa như vùng sản xuất rau an toàn với diện tích 10 ha, vùng trồng cây ăn quả 20 ha, nhiều hộ chăn nuôi duy trì 2.000 đến 5.000 con gà một lứa, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2019 đạt trên 540 tỷ đồng, giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác đạt trên 100 triệu đồng.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản tỉnh giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ 12 doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô 820 ha, sản lượng 10.000 tấn chè búp tươi một năm. Toàn tỉnh hiện có gần 8.500 ha chè, sản lượng búp tươi hàng năm đạt 75-80.000 tấn một năm. Theo đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2019-2021, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho 12 đơn vị xây dựng vùng sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Huyện Lục Yên, Trấn Yên mỗi địa phương hỗ trợ 2 doanh nghiệp hợp tác xã, huyện Trạm Tấu và Yên Bình mỗi địa phương 1 đơn vị. Riêng huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ 6 doanh nghiệp hợp tác xã. Năm 2019 sẽ đầu tư 500 triệu đồng, năm 2020 400 triệu đồng và năm 2021 sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng để thực hiện đề án. Cụ thể, mức hỗ trợ một lần không quá 100 triệu đồng, một giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn. Nội dung hỗ trợ để điều tra, khảo sát, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí, mẫu sản phẩm, đào tạo tập huấn, xây dựng hệ thống giám sát nội bộ và thuê đánh giá cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Lợi ở xã Yên Thái huyện Văn Yên đã quyết định theo đuổi nghề mộc để phát triển kinh tế làm giàu trên mảnh đất quê hương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thanh niên Nguyễn Ngọc Lợi qua phóng sự sau. Sinh năm 1993, ngay từ thời còn là học sinh trung học phổ thông, Nguyễn Ngọc Lợi đã thích những sản phẩm, những nét hoa văn độc đáo từ những khúc gỗ thô sơ. Chính vì thế, ngay từ khi còn trong quân ngũ, Lợi đã đăng ký học nghề mộc. Với niềm đam mê và quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực, Lợi đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật những mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng. Được người thân giới thiệu, không quản ngại khó khăn, Lợi đã về tỉnh Vĩnh Phúc để học hỏi, nâng cao tay nghề. Sau khi cảm thấy bản thân đã đủ sức để lập nghiệp, Lợi đã vay mượn thêm anh em bạn bè để có vốn tự mình mở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất. Anh Nguyễn Ngọc Lợi, xã Yên Thái, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi là làm thì cũng mới đầu cũng gặp một số khó khăn. Nhất về đồng vốn với về cái mối quan hệ của mình thì mình cũng tìm tòi dần dần thì mình cũng khắc phục đấy, mình phải đi tìm hiểu thị trường, đi học hỏi thêm về các chú các anh đi trước thì mình cũng rút ra kinh nghiệm dần dần.
Nhờ sự nhạy bén trong tiếp cận thị trường, đa dạng hóa các mẫu mã mặt hàng và ý chí quyết tâm nghị lực vươn lên, Nguyễn Ngọc Lợi đã tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Có thị trường ổn định, Lợi đã có vốn để mua thêm nhiều máy móc phục vụ cho công việc và có kinh tế để trang trải cuộc sống. Thời điểm cuối năm, nhu cầu thay đổi nội thất, sửa sang nhà cửa của người dân tăng cao, Lợi phải thuê thêm người làm kịp để phục vụ khách. Anh Nguyễn Ngọc Lợi, xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới là mình muốn đầu tư sản xuất mở rộng ra xưởng, mở rộng thêm ra, mua một số máy móc nữa để phục vụ công việc của mình.
Không chỉ tích cực tìm tòi nâng cao tay nghề, Nguyễn Ngọc Lợi còn cùng ba thanh niên trong xã có cùng niềm đam mê với nghề mộc, thành lập tổ hợp tác sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng thị trường, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. Anh Nguyễn Hồng Đại, bí thư đoàn xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Và đồng chí Lợi trong Đoàn viên thanh niên thì đồng chí là một đoàn viên trẻ và cũng rất là nhiệt tình tham gia, ví dụ như là thành lập với đoàn xã để phát động các phong trào thì cũng rất là tham gia nhiệt tình. Còn về cơ sở sản xuất của đồng chí Lợi là đồng chí sản xuất các đồ nội thất, ví dụ như là giường, tủ, kệ, bàn ghế rồi cầu thang, thì đồng chí cũng đã phát triển từ lúc đồng chí khi mà đi tham gia công vụ quân sự trở về địa phương thì đồng chí đã có chí hướng để phát triển kinh tế.
Thành công bước đầu của thanh niên trẻ Nguyễn Ngọc Lợi là minh chứng cho ý chí, quyết tâm và nghị lực vươn lên thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực để phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội xuân năm 2020. Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ bố trí tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, uống rượu bia, điều khiển phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, đỗ sai quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không chấp hành tín hiệu đèn điều khiển giao thông. Qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại của nhân dân trong các dịp lễ Tết, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tập trung gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm như vận chuyển trái phép pháo nổ, đồ chơi trẻ em, hàng lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, giá thịt lợn mỗi ngày một tăng, kỷ lục khi giá lợn hơi trung tuần tháng 12 đã lên đến 90 đến 92.000 đồng 1 kg và thời điểm hiện tại đã có nơi lên tới 100.000 đồng 1 kg. Hiện nguồn cung chính là từ các trang trại và doanh nghiệp chăn nuôi lớn, do đó đã tạo điều kiện cho những doanh nghiệp chủ trang trại này có cơ hội nâng giá. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cả tháng nay, gia đình anh Phan Đăng Châu ở tổ dân phố 5 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên không thể mua gom lợn từ dân về mổ bán mà phải mua lợn từ trại chăn nuôi của công ty Hòa Phát với số lượng mỗi lần nhập khoảng 10 con về mổ dần. Nhưng giá mỗi lần nhập đều tăng nên việc kinh doanh giết mổ gia súc của anh cũng bị ảnh hưởng vì giá lợn quá cao. Anh Châu nói.
Giá cả như thời điểm này đang rất nóng lên hàng ngày. Tức là như cái tuần trước nữa bọn em bắt là giá có 71.5 thôi. Nhưng sang cái tuần vừa rồi lên là nó bắt lên đến 83.5. Đấy, mà đến bây giờ ngày mai bắt thì cũng chưa biết là cái giá nó là bao nhiêu nữa, thì mình cũng chưa thông báo, như tối thì người ta mới thông báo giá thì mình nhỉ, rồi mai rồi mới bắt tiếp.
Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, sản lượng thịt lợn hơi thiếu hụt khoảng 22% so với nhu cầu. Giải pháp bù đắp sản lượng thịt lợn là chăn nuôi vỗ béo châu bò, các loại gia cầm, thủy cầm. Sản lượng thịt lợn hơi hiện tại chủ yếu từ 13 trang trại nuôi lớn trên địa bàn cũng như hàng chục cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh cũng đã có cái quyết định 1484 để chỉ đạo các địa phương là bù đắp cái sản lượng bằng cái việc là tăng cái số lượng nuôi gia cầm, tăng vỗ béo đàn trâu bò và tăng đối tượng vật nuôi khác lên. Đối với những hộ mà chăn nuôi mà vừa rồi xảy ra dịch thì cũng không đảm bảo an toàn sinh học thì cũng thể chuyển đổi sang những đối tượng vật nuôi khác như thủy sản hoặc chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi vỗ béo, châu bò, một số đối tượng vật nuôi khác để đảm bảo cái tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng so với nhu cầu sẽ không và so với thành sẽ không thiếu hụt.
Anh Nguyễn Thành Trung, một thương lái chuyên nhập lợn thịt từ các trang trại lớn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để cung cấp cho các lò mổ trên địa bàn thành phố Yên Bái, cho rằng việc đẩy giá lợn hơi lên cao là hoàn toàn có thể xảy ra vì nguồn lợn nuôi trong dân đã cạn, nên những cơ sở chăn nuôi lớn, những trang trại lớn độc quyền nguồn cung cấp, anh Trung bày tỏ.
Tất cả các công ty họ vào một cái chuỗi với nhau, họ sẽ thổi giá lên. Tự nhiên nhà anh có 1.000 con lợn mà anh bảo bán giá 90 thì chẳng có lý do gì mà nhà anh hàng xóm có công ty lại không bán 90 cả. Nếu mà đủ nguồn cung thì các công ty nó sẽ không lên giá được. Lúc đấy nó mới bình ổn giá chứ không như này là ai cũng vất vả cả.
Còn ông Nguyễn Trung Ninh, một chủ lò mổ ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái thì nói như sau.
Đây hiện tại thì không có cái việc ở thị trường này không có. Chỉ có duy nhất là bán ra là có ông Hòa Phát này. Là ông định bán nào thực ra đang phụ thuộc Hòa Phát. Hòa Phát nó bán thế nào là bọn tôi mua thế thôi. Đấy, nó mua bê hô như mọi tuần trước nó bán 85, tuần này nó bán 92 lên 7 giá liền. Đấy. Thế là mình ngoài chợ mình giao chưa kịp, nên mà lợn bắt về đã mổ đến đâu. Vì giá này ngoài chợ người ta đang lỗ. Đấy, vì dân nó đang mua hơn 100.000 giờ lên 130, 150 cái là họ khó mua rồi.
Như vậy có thể nhận thấy giá lợn hơi vẫn đang trong đà tăng khi mà có dấu hiệu của việc ém hàng, tăng giá của các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Những cái trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thì vẫn đảm bảo để cung ứng. Thế nhưng mà cái hiện tượng mà găm giá thì như anh chị biết là cái giá cả nó chỉ tầm mức độ như thế này, vì là nếu mà đẩy cao quá thì người tiêu dùng lại không chấp nhận được. Giá thì cũng sẽ không có hiện tượng mà lên vượt quá nữa, hay nữa cũng sẽ không xảy ra cái tình trạng là khan hiếm hàng thực phẩm trong dịp Tết.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tí còn hơn một tháng, nhưng nếu không có giải pháp quyết liệt từ các cơ quan quản lý thì chắc chắn giá lợn hơi sẽ chưa thể dừng ở mốc 90 đến 92.000 đồng một kg, và khi giá thịt lợn ở mức quá cao so với khả năng của người tiêu dùng sẽ tác động tiêu cực tới ngành chăn nuôi cũng như sức mua của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện tốt công tác y tế học đường, ngành giáo dục đào tạo cùng các trường học trong tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp giáo viên học sinh yên tâm trong giảng dạy và học tập. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với ngành y tế tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trường học, đầu tư xây dựng các bếp ăn bán trú một chiều, hệ thống vòi nước rửa tay, nhà vệ sinh đảm bảo theo quy định. Đến nay hầu hết các trường đã có phòng y tế riêng, chất lượng công tác y tế học đường được nâng lên. Các cơ sở giáo dục không để dịch bệnh phát sinh. Cô giáo Nguyễn Hải Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Trong các năm học thì nhà trường luôn chỉ đạo cán bộ y tế học đường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tham mưu với ban giám hiệu nhà trường để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo quy định. Thế và thông qua cái việc làm để chăm sóc sức khỏe học sinh định kỳ như này thì nhà trường thấy rằng là trạm y tế phường cũng rất là quan tâm, và đặc biệt là phụ huynh cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của con em mình để nhà trường hoàn thành được cái nhiệm vụ thăm khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tại nhà trường.
Đặc biệt, tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, công tác dinh dưỡng được các trường hết sức quan tâm. 100% khu vực bếp ăn và nhà ăn của các trường được thiết kế theo nguyên tắc một chiều và được bố trí thoáng mát, đủ bàn ghế và các trang thiết bị chắn côn trùng. Bên cạnh đó, việc đầu tư nhân lực, trang thiết bị, thuốc men phục vụ sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh cũng được các trường đặc biệt quan tâm. Y sĩ Đỗ Thị Thu Hường, nhân viên y tế trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Minh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Nhà trường rất là quan tâm và vừa rồi thì chúng tôi đã được đi học tập huấn cái lớp mà dành cho y tế trường học để lấy chứng chỉ hành nghề và lấy cái tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Về đoàn đội ấy, thì cùng với ban giám hiệu nhà trường phối hợp với y tế là rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong công tác y tế trường học. Hầu như là buổi sáng thứ hai chào cờ thì sẽ dành cho y tế trường học 30 phút để tuyên truyền về phòng chống các bệnh, các tai nạn, về phòng chống bệnh dịch. Giáo viên chủ nhiệm là người cũng sát sao phối hợp với y tế. Nếu mà có học sinh nào mà mắc bệnh ấy, thì là giữa nhà trường, y tế trường học, này, nhà trường, cô giáo chủ nhiệm ấy, và phụ huynh là phối hợp, kết hợp chặt chẽ với cả trạm y tế để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh cho các cháu.
Trong công tác phòng chống dịch bệnh, các nhà trường đã phối hợp với các trạm y tế xã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ, hóa chất, nhân lực, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói.
Để làm tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ý, thì hàng năm là trạm y tế chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch về công tác phòng chống dịch bệnh cũng như công tác tiêm chủng, triển khai các công văn phối kết hợp với nhà trường để triển khai làm tốt công tác về chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
Phòng y tế của trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bình được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như tủ thuốc, tài liệu tuyên truyền, dụng cụ y tế, giường bệnh. Để đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu đối với những trường hợp mắc bệnh thông thường. Không những thế, trường còn là một trong số những đơn vị giáo dục của huyện Bình đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, trường phổ thông dân tộc nội trú Yên Bình thường xuyên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe giới tính, duy trì câu lạc bộ y tế học đường để các em học sinh giao lưu tìm hiểu những kiến thức về sức khỏe. Y sĩ Lê Thị Thúy Dung, nhân viên y tế trường phổ thông dân tộc nội trú Yên Bình cho biết.
Trong thời gian qua thì trường chúng tôi đã nâng cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho học sinh là dùng bằng trước nhất về vấn đề dinh dưỡng. Chúng tôi đã thay đổi thực đơn theo từng tuần, từng ngày và công bố lên trên thực đơn hàng ngày của học sinh để cho học sinh tham khảo và các giáo viên tham khảo và cùng góp ý với chúng tôi về vấn đề dinh dưỡng. Còn về vấn đề tâm lý thì chúng tôi đã thành lập một câu lạc bộ và đến mỗi một tháng chúng tôi lại có hai chủ đề để cho các em tham gia và học tập và trình diễn trên sân khấu vào các thứ hai hàng tuần và buổi sinh hoạt chào cờ. Thì chúng tôi đã tổ chức các khám chuyên khoa như Trung tâm Y tế huyện Yên Bình này, về Trường Đại học Y Hà Nội này và Sức khỏe sinh sản vị thành niên về đứng đây chúng tôi khám chuyên khoa và chúng tôi sẽ có những em nào chúng tôi sẽ sàng lọc cùng với chuyên khoa đấy và thông báo với học sinh cùng phụ huynh học sinh, kết hợp với phụ huynh học sinh và đưa các em đi kiểm tra lại ở các bệnh viện tuyến trên.
Em Nông Thị Bích Ngọc, lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói.
Y tế trong trường thì các cô y tế chăm sóc cho chúng em rất là tốt. Khi chúng em có biểu hiện như ốm đau, đau đầu hay là say sát nhẹ ngoài da thì chúng em được cô y tế đưa xuống phòng và sơ cứu. Nhưng cái bệnh nặng hơn thì các cô trong phòng y tế thì kịp thời đưa chúng em xuống trạm y tế để cấp cứu kịp thời. Cô cũng thường tuyên truyền vào thứ hai đầu tuần và có thể là cô dùng cách là bằng những cô phát tờ rơi hoặc có thể là vào cuối tuần, vào giờ sinh hoạt lớp cô vào để dành thời gian tuyên truyền cho chúng em. Và có thể là cô dùng cách khác như là tuyên truyền bằng cách tiểu phẩm về để cho chúng em hiểu rõ và tuyên truyền và lại cho gia đình.
Để công tác y tế học đường năm 2019-2020 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục củng cố nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác y tế trường học, duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm, hướng dẫn, chuyển tuyến, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp cho học sinh, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học để xử lý triệt để, kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các trường học trên địa bàn, quan tâm đầu tư đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao thể chất cho học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, được công nhận là làng nghề nông thôn đầu tiên của thành phố Yên Bái với nghề sản xuất miến đao, những năm gần đây, đời sống của người dân xã Giới Phiên đã thay đổi rõ rệt. Với chất lượng và uy tín của mình, những ngày giáp Tết cổ truyền, các gia đình làm miến đang phải tăng cường nhân lực chạy đua với thời gian để kịp đơn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Hiện nay, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái có gần 70 hộ sản xuất miến đao quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở thôn Ngòi Đong. Miến Giới Phiên có đặc điểm nổi bật là sợi nhỏ, màu trong, hơi xám, có độ dai, giòn, khi nấu không bị nát. Bởi vậy sản phẩm miến ở đây rất được thị trường ưa chuộng. Bà Phạm Thị Thu Hà, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi được công nhận làng nghề thì thành phố có hỗ trợ đầu tư về làng nghề, về máy miến, ép miến. Thì cái sản lượng đã nâng lên 1 tạ 2, có những nhà thuê thêm người thì đạt đến 2 tạ trên một ngày. Thì cái sản lượng nó tăng lên gấp đôi, gấp ba là rõ rệt. Và cùng với cái nhu cầu hàng hóa ngày càng nhiều thì năm 2015 hợp tác xã được thành lập. Khi hợp tác xã được thành lập thì thành phố cũng và tỉnh cũng đã hỗ trợ cho cái nhãn hiệu tập thể cho hợp tác xã miến đao Giới Phiên. Thì khi mà có cái nhãn hiệu ra đời ấy, thì ban đầu chúng tôi chỉ có 5 hộ, 6 hộ thành viên sản xuất, thì đến thời điểm này đã nâng lên đến 12 hộ. Và các hộ rất có ý thức khi tham gia đối với hợp tác xã, các sản phẩm để đưa cho hợp tác xã mang ra ngoài thị trường thì đều đạt các cái tiêu chuẩn, tiêu chí. Ví dụ như là sợi nhỏ, ăn phải sai, không nát và không sạn. Thì cái này là cái tiêu chí đặt lên hàng đầu của hợp tác xã.
Miến đao do hợp tác xã sản xuất khác với các loại miến trên thị trường, bởi miến được làm từ bột đao rong giềng nguyên chất, không pha trộn các loại bột khác, các tạp chất, mùi chua và sạn được loại bỏ bằng những kỹ thuật làm miến riêng của người dân nơi đây. Chính nhờ những yêu cầu nghiêm ngặt trong khâu sản xuất nên sản phẩm miến nơi này đã chinh phục được nhiều thị trường lớn khó tính, với sản lượng xuất bán đạt từ 500 đến 600 tấn một năm. Bà Phạm Thị Thu Hà, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Khi hợp tác xã được thành lập từ năm 2015 và công nhận năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu đi tìm thị trường. Và đến nay là năm 2019 thì hàng năm hợp tác xã cũng tiêu thụ được khoảng 60 tấn miến và đã đưa được vào các siêu thị. Điển hình như là chúng tôi đã đưa vào siêu thị Bixi. Đợt này chúng tôi đang làm thủ tục vào tập đoàn Bữa Ăn Ngon và vào công ty đặc sản Tây Bắc. Và một điều rất là phấn khởi là bên Copmark đó và bên siêu thị Copmark, siêu thị phát triển mạnh về trong miền Nam cũng đã đặt hàng và họ đang làm những cái cấp mã cho chúng tôi để chúng tôi được vào siêu thị. Thì cái sản phẩm đang được đi xa hơn và nhất là chúng tôi đang phát triển trong thị trường miền Nam rất là mạnh.
Gia đình anh Trần Ngọc Tuấn, thôn Ngòi Đong là một trong những hộ làm miến lâu năm tại xã Giới Phiên. Trước đây với phương thức sản xuất truyền thống, miến của gia đình anh luôn gặp khó khăn về đầu ra. Từ khi tham gia hợp tác xã, được đi tham quan, tập huấn các phương pháp sản xuất miến an toàn và áp dụng máy móc thiết bị vào sản xuất, sản lượng miến của gia đình anh Tuấn đã tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Tham gia vào hợp tác xã, được bao tiêu toàn bộ sản phẩm đã giúp gia đình anh Tuấn và các thành viên mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần đưa kinh tế hộ phát triển, đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện tiêu chí thu nhập và việc làm trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Anh Tuấn nói.
Nhìn vợ chồng chúng tôi ruộng thì không có. Thì được cái nghề phụ này thì may các cụ để lại cho, thì tôi làm thì đầu tiên là làm thủ công. Sau bắt đầu nhà nước cung cấp cho một cái máy. Xong bắt đầu chúng tôi làm dần lên thì đến làng nghề thì bắt đầu nó chuyện ổn định. Thì nói chung là hợp tác xã nhảy vào thì chúng tôi được cái đầu ra, hợp tác xã lo cho nó ổn định, công an việc làm hàng năm. Đấy. Và cái giá miến thì do thị trường ở dưới thôn, ví dụ nó bán 40 thì hợp tác xã nó mua 44, chênh nhau là 4 giá.
Gia đình ông Tăng Kế Tôn, thôn Ngòi Đong có 3 người làm miến chính. Những ngày cuối năm, ông huy động thêm lao động để sản xuất miến kịp đặt đơn hàng phục vụ Tết. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày gia đình ông Tôn sản xuất khoảng 90kg miến thành phẩm, với giá bán từ 45 đến 50.000 đồng 1kg. Dịp cuối năm, gia đình ông thu được khoảng 50 đến 60 triệu đồng. Ông Tôn cho biết thêm.
Bây giờ có cái máy này thì nó thực ra là nhà mình không có người nên mình chỉ làm tầm tạ thôi, còn những nhà người ta có người thì người ta làm nhiều hơn. Nó trợ giúp cho gia đình lấy cái tiền tiêu rồi học cho các cháu, các em học hành hàng ngày thôi. Thực ra thì xóa đói giảm nghèo để mà khá lên thì hầu như là mọi người đều khá lên.
Từ việc mở rộng quy mô làng nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, như là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, sản phẩm miến của hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đào xã Dưới Phiên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể mang tên miến đào Dưới Phiên, tạo cơ hội để miến đào Dưới Phiên đến được các siêu thị, nhà hàng cao cấp và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Cái sản phẩm miến của làng nghề đã hàng năm đều tăng so với năm trước, từ đó mới đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường cũng như là đảm bảo cái tiêu chuẩn về chất lượng. Hiện nay thì cái sản phẩm miến của chúng tôi đã được những siêu thị lớn như Bixi đặt hàng, và chúng tôi có hai cái hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đối với cái làng nghề sản xuất miến đao thì hàng năm thì là cũng tạo cái công ăn việc làm, số lao động rất lớn tại địa phương. Thế do đó mà cũng như là tạo cái nguồn thu nhập ổn định cho bà con ở các hộ sản xuất làm miến. Từ đó đã góp phần xây dựng cái, hoàn thành cái tiêu chí sản xuất, tiêu chí nông thôn mới của xã.
Song song với việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì việc liên kết sản xuất, đầu tư máy móc hiện đại trong sản xuất miến ở xã Dưới Phiên đã hạn chế tác động tiêu cực từ chất thải trong sản xuất và chế biến, góp phần bảo đảm bảo vệ môi trường. Đây cũng là những bước đi vững chắc để nghề làm miến ở xã Dưới Phiên được giữ vững, phát triển, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài. Họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.